là nói về cái nghĩa không đó quý vị. Thì ngài Tu Bồ Đề á, thì ngài là Thanh Văn hay là Bồ Tát? Đối với ngài Tu Bồ Đề là Thanh Văn hay Bồ Tát? Thanh Văn. Ngài Tu Bồ Đề là hiện tướng Thanh Văn xuất gia. Là bởi vì nếu một vị Bồ Tát hỏi đó, thì các ngài Thanh Văn nói rồi, chuyện đó chuyện của ông Bồ Tát, chuyện đó không phải chuyện của mình. Quý vị hiểu không nè, bởi vì mình có chuyện gì đó, chuyện của ông Sa Tu Sa Bồ Tát hạnh, còn mình Thanh Văn mình không có chuyện dính dáng gì cả hơi đâu nha. Thì nó chính vì vậy mà ngài Bồ Đề mới hiện cái thân Thanh Văn, là Thanh Văn mà. Thì ngài hỏi là để chi cho biết được rằng cái pháp này chẳng phải là cho pháp Bồ Tát, mà gồm luôn cho cả Thanh Văn. Những cái vị xuất gia Thanh Văn đó phải tập học tu theo cái hạnh này, là gồm luôn cho cả cái Thanh Văn và Bồ Tát. Thì cái việc mà hỏi đó quý vị, nó đặc biệt phải nhớ ở đây đó, không phải là ngài Tu Bồ Đề hỏi riêng cho ngài, mà hỏi cho chúng. Không phải là ngài Tu Bồ Đề hỏi cho hàng Bồ Tát, mà hỏi luôn cho chúng Thanh Văn, hỏi luôn cho tất cả chúng ta nữa. Thành thể chúng ta thấy rằng nếu ngài Tu Bồ Đề không hỏi đó, thì trong chúng không ai biết để mà hỏi, không ai biết để mà hỏi. Bởi vì nếu mà như vậy thì cái việc nước chảy qua cầu rồi cũng việc qua cầu, không ai biết gì hết. Ngài Tu Bồ Đề ngài thấy được cái thâm nghĩa của Đức Phật, mà trong bao lâu rồi không có ai hỏi tới hết, thì ngài mới đứng về để ngài hỏi cho đại chúng. Ngài hỏi gì? Giờ coi ngài hỏi gì. Ngài hỏi câu buồn cười lắm. Ngài hỏi rằng trước khi mà hỏi thì ngài thấy hỏi cho đại chúng mà hỏi cho chúng mình nữa quý vị. Tôi nói là quan trọng là chúng mình đó nha, cho chúng ta ở đây nữa. Là bởi vì câu hỏi đầu tiên của ngài là gì? Như bạch Phật ngôn, ngài trước hết thì nói rằng hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Không nè, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Thì trước hết ngài hỏi thì ngài không có hỏi liền. Khi quý vị nghe nói là hỏi thì đương nhiên phải hỏi gì. Thì hỏi là đại khái là chú Hòa là chú đi đâu đó. Còn cái này không có hỏi thẳng băng vậy mà nói vòng vòng chút. Nói rằng hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nượng Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề Tâm, ân hà vân trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Cái đoạn này là bí quyết, cái chỗ yếu nhất, cái mấu chốt của trên trường càng. Thì khi đó ông Như Bồ Đề mới hỏi Đức Phật rằng hy hữu Thế Tôn, hy hữu thai Đức Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, Đức Như Lai thường hộ niệm các Bồ Tát. Thiện là khéo, khéo hộ niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc cho các Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là trai lành gái kính, phát A Nượng Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề Tâm, phát vô thượng chánh đẳng chánh giác tâm đó, thì vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục thì tâm. Lấy cái tâm mình trụ ở chỗ nào, hàng phục cái tâm mình làm sao hàng phục. Người nhớ ha, thì sau khi những cái lễ nghi bình thường, ngày quỳ gối xuống, ngày cung kính, thì ngày khe, ngày nói trước hy hữu Thế Tôn, không có liền mà nói là hy hữu Thế Tôn. Tại sao mà hy hữu Thế Tôn quý vị? Hy hữu là gì? Hiếm có, khó gặp. Thế Tôn, Thế Tôn đây nói ai? Nói ai? Nói Đức Phật. Không nè. Tại sao mà Đức Phật có làm gì đâu mà khen hy hữu? Thì sao người quý vị ngồi có người khen nó sao cho anh làm việc gì hy hữu quá? Thì sao quý vị? Ở đây khen hy hữu bởi vì có hai cái chỗ hy hữu. Một là Đức Phật làm mọi việc chúng ta cái gì mà hiện trụ ở trong cái bát nhã, trụ ở trong cái chân không, cái không tánh mà làm, là hy hữu. Làm mà không nói mình làm, không có trụ cái tướng. Bởi vì nếu mà làm mà trụ tướng là chuyện bình thường, còn làm mà không trụ bộ tướng nhưng mà làm một cái việc mà vẫn làm đó, thì như vậy mới gọi là hy hữu. Khó gặp, khó thấy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hy hữu nữa, về mặt mà chúng mà nói hy hữu thì Thế Tôn dễ gì gặp được quý vị, Đức Phật dễ gì gặp được, nhân đời nhiều kiếp ha. Mà mình sinh ra như vậy thì mình dễ gì mình thấy Phật. Thành ra ông thấy hy hữu bởi vì hai điều đặc biệt, hai điều hiếm có. Một là Đức Phật đã khó gặp rồi. Hai nữa là gặp Đức Phật, Đức Phật dạy một cái bài pháp trụ vào trong Bát Nhã để mà thị hiện mọi việc phần thu. Thì hai cái đó gọi là cái hai cái hiểu. Hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chức chư Bồ Tát. Ý câu này cũng trở lại như cũ. Đức Phật có hộ niệm là thương nhớ, lo nghĩ. Phó chức là dặn dò, giải bảo. Đức Phật chưa nói câu nào hết. Như vậy Đức Phật có nói một cái mở miệng nói câu nào đó. Có phải không? Tới giờ Đức Phật có nói câu nào chưa? Chưa. Mà ông Tôn Bồ Đề ông mở miệng ông khen rằng lành thai Đức Thế Tôn, khó gặp thai Đức Thế Tôn. Đức Như Lai thường nhớ nghĩ, thường dạy dỗ cho các Bồ Tát. Như vậy thì hóa ra ông Tôn Bồ Đề ông lạc đề rồi. Quý vị thấy có lạc đề không? Có lạc không? Đức Phật có nói lời nào đâu mà không khen, mà khen người là khen trạc rồi. Có trạc không quý vị? Không có trật. Là bởi vì mình xếp theo văn tự đó thì là trật. Là bởi vì Ngài có dặn dò gì đâu mà nói Ngài dặn dò, phải không? Nhưng mà thực sự trở lại cái ý nghĩa hồi nãy, Đức Phật thường thường mà Ngài dạy đệ tử của Ngài đó quý vị, Ngài phần lớn Ngài đặt nặng vào chuyện thân giáo hơn là khẩu giáo. Do cái chỗ thân giáo này đó mà Tôn Bồ Đề mới khen rằng thiện hộ niệm và thiện pháp chúc. Thiện hộ niệm á là nhớ nghĩ, là Như Lai khéo nhớ nghĩ các Bồ Tát, dùng chữ khéo. Nếu mà cứ nhắc nhở hoài, hỏi cô đó làm sao, bà đó có làm sao, sao không như vậy, không gọi là khéo. Bình thường ai cũng hỏi vậy chăng. Còn cái này Ngài nhớ mà nhớ khéo. Thành thử ra Ngài nhớ. Mà tại sao mà Ngài nhớ quý vị? Nói tại sao khéo? Nhớ chỗ nào? Dùng cái thân để mà hành cái quy nghi. Bởi vì khi mình nhớ, mình thương một cái người nào quý vị, hả? Mình nhớ cái vị nào đó thì mình phần thu thì sao quý vị? Mình phần thu thì sao? Cái nhớ kiểu phần thu thì sao? Mình nhớ cho nhớ bà đã quá rồi, cái lâu lâu thấy bà vắng mà nhớ, có phải không nè? Cái còn thực sự trong đạo Phật các quý vị có nhớ, muốn nhớ mẹ khi để khởi nhớ thì muốn là thì làm sao quý vị? Tôi hỏi quý vị giờ quý vị nhớ ai, quý vị có khuynh hướng muốn sao? Muốn gặp, muốn gần chứ gì? Có phải không là nhớ thì muốn gần thôi. Nhưng mà mình phàm phu thì cái thân mình gần thì mới gọi là gần, không nè? Nhưng trong đạo Phật các quý vị cái thân gần chưa thể gọi là gần. Mà cái gì gọi là gần? Cái đạo hạnh, cái tâm địa gần thì mới gọi là gần, ha? Bởi vì mình thấy phàm phu như vậy, có đồng sàng dị mỏng á, đồng sàng dị mỏng tức là ở chung ngủ chung một giường gì mà hai người nghĩ hai chuyện trời đó, khỏi gì không? Làm lúc đó cũng chưa gọi là gần. Tại vì Ngài thường mặc dầu không có thân, cái thân Ngài không có gần các vị Bồ Tát, nhưng tâm địa của Ngài đó bao giờ cũng hộ niệm các vị Bồ Tát. Tại sao hộ niệm? Bởi vì nhớ nghĩ những cái ưu tư, cái hoài bão của Ngài đã dùng cái thân để mình giáo hóa sao cho các vị Bồ Tát sống được trong cái tinh thần Bát Nhã, gọi là hộ niệm. Rồi phó chúc chư Bồ Tát. Phó chúc sao gọi là phó chúc? Dạy dỗ dặn dò. Thì Ngài có dạy dỗ dặn dò không? Có không? Có dạy dỗ dặn dò không bằng miệng mà Ngài làm bằng thân. Ngài làm hàng ngày thì Ngài cũng thực nè, dạy trì giới nè, không nè, đắc y lớn thì Ngài nói ra Ngài dạy trì giới, đi khất thực Ngài dạy trì giới, ha? Trì nhớ rồi thì ăn cơ ăn uống xong thì ngồi xuống thì gì quý vị? Định. Thì tất cả những gì giới định huệ, tất cả những gì nó đều Ngài dạy hàng ngày. Mà đạo Phật như vậy giải thoát thì có ba thèm quý vị, thì một là giới, hai là định, ba là huệ thôi. Mà lo lắng dạy dỗ như vậy còn giải gì nữa? thì tất cả những chuyện khác, thuyết pháp, giảng kinh, tất cả mọi thứ khác đều nhằm ba chỗ là giới, là định, là huệ. Thí dụ quý vị học kinh đây là nhằm chỗ nào? Chỗ nào quý vị? Ba cái vô đầu học giờ quý vị, khi tôi giảng kinh quý vị nghe như vậy thì quý vị học được cái nào? Huệ. Ổn quá. Ổn quá. Nếu quý vị học được cái huệ không thì thật sự một cái mục đích giảng kinh là hỏng. Là bởi vì cái quan trọng là giới. Tại sao cái giới quý vị có giữ giới không? Có giữ không? Có giữ giới không quý vị? Có người có người không. Giới là gì? Giới là hàng rào. Nó chặn mình đi sai đi bậy nhiều vậy. Quý vị vô đây mà ngồi xếp bằng là ha, không ngồi xếp bằng thì ngồi sau đó cho nó thoải mái ha. Nhưng mà ngồi ở đây, tức là nếu mà nhìn về mặt giới đó quý vị, thì mình có tôn trọng giới, cái thân giới. Ít ra không có dù nào có đi ngồi quán rượu, uống rượu. Ít ra mình không có đi tầm bãi đâu khác. Chứ giữ kềm cái thân mình lại một phần. Nếu quý vị không biết, rồi định có định được không? Có thể có. Nếu vị nào mà ngồi đây mà cái tâm hồn mà trở ơi khởi bay đâu đâu á thì không có định. Còn nếu vị nào ngồi đây mà cố gắng mà lắng nghe đó thì như vậy là định. Không có gì, không có gì. Rồi học được cái gì đấy thành ra huệ vậy thì nếu mình biết lợi dụng nó của việc trong mọi hoàn cảnh có định, có giới, có định, có huệ đủ hết rồi. Mà nếu mà vô ngồi đây mà chỉ có cái huệ không như vậy đó thì sao quý vị? Ủa? Ủa bởi vì mất đi hai cái kia. Mà cái huệ không nó không có đưa tới giải thoát đâu. Không có đưa tới giải thoát đâu. Hả? Thành để ra nói thật với quý vị, những người mà tôi không thấy nghe kinh mà nằm ngủ, vừa nằm ôm cứ ôm ngủ mà nghe kinh đó không? Thì cái trường hợp đó là thật sự ra nó là nó có huệ mà cái tạo cái nghiệp đó. Vì không có giới, không có định. Quý vị hiểu được chỗ này không? Trừ phi mà bệnh hoạn quá đại khái như vậy. Tôi nói thật với quý vị, tôi cũng nghe kinh đó quý vị. Có khi tôi nghe băng nữa. Mà khi nghe băng thì tôi làm sao quý vị không? Tôi cũng mở áo tràng, ngồi bên bàn lấy giấy viết như thường. Bởi vì kinh là lời Phật, mà phải có giới nó có định mới có huệ được. Chứ còn vừa nằm tôi thấy có nhiều người tôi biết á, rồi cứ để lỗ tai hay rồi nằm ngủ trong khi ngủ được đó, rồi cứ nghe dơ dơ thành ra cái lời của ông thầy trở thành cái người ca sĩ hát cái rung tỏi quá. Không phải
kinh là nghe giảng,
nghe giảng, nghe kinh nghe giảng, tại đó không nên. Bởi vì phải nhớ là ba cái điểm liền nha, mà huệ không á thì không được. Bây giờ thì thiện pháp chúc chư Bồ Tát, rồi Thế Tôn. Cái chỗ này tôi muốn nói lên cái chỗ thân giáo quý vị. Thân giáo quý vị ráng nhớ là thật sự chúng ta ở đây đó quý vị, chúng ta sống nhiều khi mình do cái khẩu giáo nhiều đó thì cũng có lợi vậy. Hoằng pháp lại sanh thì với khẩu giáo, nhưng mà cái quan trọng là sống gần gũi những cái người mà gần gũi mình đó quý vị, thì mình dùng cái thân giáo nó mạnh hơn. Là quý vị để ý chứ coi, là quý vị dạy con, dạy cháu, dạy vợ, nói với chồng mà mình cứ nói hoài, nói riết, nói đừng có tham lam, đừng có sân hận, đừng có si mê, đừng có mắng chửi người khác cái gì, mà mình nói một đằng mình làm một nẻo đó quý vị, thì không bao giờ mà cái đối tượng của mình họ nghe. Mình không nói thì nói nhưng mình phải làm. Ha, dạy con nó con đừng có tham lam, thì chính mình nó cũng phải cho đứa con nó thấy rằng mình không có tham lam. Nếu mình dạy con đừng có sân hận thì mình cũng làm sao cho nó thấy được rằng mình không có sân hận. Cái hành động nó quan trọng lắm quý vị, hành động không quan trọng lắm. Tôi nhớ họ đã có một trường hợp cười lắm. Tôi coi lớp xóm rồi con người đó phải đi đánh bài, mà có mê bài trí sắc đó quý vị, biết có người trí sắc không? Trong Nam có một loại đánh bài, bài trí sắc là bài bốn màu ha, rồi tướng sĩ tượng xe pháo mã vậy đó. Thì bà thì bà mê đánh bài, rồi bà chiếu bài trong nhà bà, rồi con gái bà lớn lên cũng đánh bài, thì bà xách cây bà đập con gái bà, nói tao biểu mà đừng đánh bài. Rồi tôi đi về nhà tôi nghe tôi cười nói với mình, tôi nói làm sao biểu được. Bà biểu con bà đừng đánh bài, bà tối ngày bà đọc chết, làm sao được. Vậy thì quý vị cũng vậy, mình dạy con dạy cháu tất cả mọi người quý vị, mình nói họ khó nghe lắm. Họ coi cái hành động của mình. Quý vị cứ tu cho đạo Phật, muốn dạy cho con quy y, muốn dạy cho con những chuyện mà thành kính tâm bảo, chính mình phải làm luôn cho nó. Thì có như vậy đó ha, thì nó mới tu học cho đạo Phật. Chứ còn nếu quý vị chỉ đưa băng con nghe đi con, hay đưa sách cho nó nghe rồi đó quý vị, thì thật sự đó pháp với người không hợp. Thì như vậy mình khó bằng pháp được lắm. Quý vị nhớ ha. Rồi bây giờ vô cái câu hỏi là Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân ở đây rõ ràng cái ngày tôi Bồ Đề hỏi cho mình đây nè. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, tại sao gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân quý vị? Thiện nam tử là người đàn ông lành, thiện nữ nhân là gì? Là người đàn bà lành. Tại sao có phân biệt, tại sao mà có chuyện mà nam nữ trong này nữa? Tại sao vậy quý vị? Nói về tướng, về sự tướng thì có đàn ông đàn bà không nè, nhưng mà nói về tánh thì là Phật bổn vô nam nữ. Phật gốc, gốc Phật không có nam nữ quý vị, do tùy theo cái thị hiện cái thân ra mà có nam nữ mà thôi. Quý vị nhớ ha, Phật thì có pháp thân Phật nè, có ứng hóa thân Phật. Pháp thân Phật thì không có nam nữ, ứng hóa thân thì có thiện thành nam nữ. Thành ra như vậy nhà trong Bồ Đề nhà hỏi luôn như vậy cho chắc thấy, là cho rõ ràng là mình có dụng thành cho đó nữa, chứ đừng có chỗ ngày hỏi như các vị thanh văn lúc đó thôi. Nhà hỏi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là trai lành gái lành, có phải không? Giờ quý vị có thể gọi được là trai lành gái lành không? Sao gọi là lành quý vị? Sao dám gọi là, sao mình nói là mình trai lành, sao gọi được là gái lành? Có một vị trả lời là làm những việc ích lợi cho mọi người. Bây giờ có ai có câu cái gì khác nữa không?
Nay mình không
chữ lành chữ ác trong đạo Phật đó, nói luôn cái chữ lành trong đạo Phật thì cũng nghĩ sao gọi là lành? Con nói là làm cái gì thì đừng có hại mình cho hại người, gọi là lành. Cái đó là cái lành của phàm phu, cái lành của nhân thiên, cái lành của cõi trời của người. Còn cái lành ở đây đó quý vị, cái lành trong đạo Phật á là gì nè, cái gì mà giải thoát á thì gọi là lành, cái gì mà nó không giải thoát tốt ráo thì gọi là ác. Quý vị hiểu được không nè? Cái chuyện mà lành mà làm phước giúp người đó là chuyện lành, đúng. Nhưng mà nếu mà nhìn như vậy là cái lành của cõi nhân thiên. Còn cái chuyện mà lành theo Bát Nhã đó quý vị, thì cái nào nó giúp cho mình giải thoát rốt ráo thì gọi là lành, cái nào mà nó còn vướng mắc á thì không gọi là lành. Vậy thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ở đây á, họ lành là bởi vì họ pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác tâm, nó gọi là lành ha. Trên cầu Phật đạo, dưới quá chúng sanh, những cái người phát tâm như vậy thì mới gọi là người lành được. Quý vị hiểu được chỗ này không? Cầu giải thoát, trên cầu giải thoát, ở dưới qua độ chúng sanh, những người đó mới được gọi là người lành trong đạo Phật, trong tinh thần Bát Nhã. Còn nếu mà nhìn cõi nhân thiên á, cái người sát sanh thì là ác, cái người không sát sanh tức là lành, có phải không là lành? Thì mình thấy dùng trong cõi nhân thiên thì nó khác. Còn khi mà đứng trên lập trường Phật đạo mà nói đó quý vị, cái người nào mà cầu giải thoát thì gọi là lành, cái người nào mà không cầu giải thoát thì gọi là ác. Quý vị nhớ ha, vì rõ ràng trong kinh Pháp Hoa đó, trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy đó, khi mà ngài sắp nói kinh Pháp Hoa thì 5.000 người mà, thì trong có La Hán nó mới có những người họ bỏ ra, thì những người đó đối với chúng ta thì những vị đó những vị lành, nhưng mà ngược lại đối với Đức Phật lúc đó thì ngài vỡ những người đó là những người không lành. Thì nhớ mình đặt cái bối cảnh trong cái kinh nào để mình nói. Vậy quý vị, hết giờ rồi. Mệt. Hồi nãy mình giảng trễ 15 phút. Giờ vô giờ ra đó. Bây giờ nó quá 25 phút. Thì sao tôi giải tiếp. Cái tôi lưu ý quý vị, cái kinh này đó, nó hơi có những chỗ hơi khó hiểu. Nó hơi khó hiểu. Cái khó hiểu đó quý vị, không phải là tại cái kinh khó hiểu, mà tại chính mình hồi nào mình quen lý luận theo cái kiểu mà hai bên. Tôi nói lại nha, mình quen cái hệ thống lý luận của mình á, cái hệ thống mà mình thấy mình ngay từ hồi nhỏ đã được lý luận theo kiểu này rồi, trắng đen cao thấp phải quấy có không, mà hãy nói tới không thì nghĩ nó không có gì hết, nên hãy mình nói tới chi không á thì đấu tới gì không có, thì có tiền không có tiền, thực tế như vậy đó, hãy thấy tiền mình cầm đếm như vậy là có, và không có gì hết người là không, thực sự không phải như vậy. Thành ra cái lề lối mà lý luận ở trong cuốn kinh này đó quý vị nó hơi khác chút. Mà hãy mình thường thường cái bộ óc tâm lý của mình á, hay cái gì nó hơi khác chút là mình tự nhiên phản ứng, mình thấy khó. Có người nói kinh này nhức đầu, không nhức đâu, nếu chịu khó cố gắng, mình dần dần rồi có những cái việc mình lặp đi lặp lại hoài đó quý vị mới thấy được là cái mình phải đổi, mình để cái chữ mình suy nghĩ mới được. Chứ mình quen suy nghĩ theo cái lối nhị nguyên rồi, quen như vậy rồi, thành để ra mình thấy nó khó. Nhưng mà nếu khó thì mọi người cho tôi biết, cứ mình dạng cho tôi biết. Có thể là tại tôi dở quá, tôi nói ông hết chí. Có thể là như vậy. Có thể là tại mình quen lý luận theo kiểu một chiều. Thành ra nếu mà chỗ nào mà rắc rối thì cứ nói, tôi sẽ có thể mình tìm một ví dụ khác dễ hiểu hơn, hoặc nói cách nào đó để cho mình nắm được cái ý của cái. Bây giờ thì chắc là quý vị nghĩ, rồi chúng ta tuần tới thì mình nghỉ ha, rồi tuần tới nữa thì mình sẽ có dịp mình gặp lại. Cô có gì hỏi không? Có một câu hỏi tôi là như vậy. Khi mình nằm mình nghe kinh á, thì nó giống như niệm Phật mà nằm vậy đó. Có khác hay giống như vậy? Khác hay giống? Khác nhau xa lắm. Khác nhau xa lắm. Niệm Phật mà nằm đó quý vị, được không? Được chứ. Bởi vì đi tiêu đi tiểu còn làm được đó mà. Đi tiêu đi tiểu niệm Phật còn được nữa chứ. À, có Đức Phật đâu cấp mà Ngài khuyến khích nữa. Ngay cả chuyện mà những chuyện mà mình gọi là bẩn thiểu, là đi tiêu, đi tiểu, đi đại, đi tiểu, mình vẫn niệm Phật được như thường. Vậy thì hút đi chuyện nằm ngủ, có phải do sợ mình không chịu niệm thôi à. Rồi còn khi nghe kinh pháp, hai cái động tác nó khác nhau, hai cái động tác tinh thần nó khác nhau, nó khác nhau lắm. Cái niệm Phật thường mình trụ cầu cái định, cầu cái định. Còn khi nghe kinh nghe pháp đó quý vị, một là mình thiếu cái tôn trọng pháp sư, mà trong nếu mình niệm Phật với Bồ Tát á thì phải kính pháp sư, kính Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh á, mà nếu mà mình nằm mình nghe đó quý vị, thì có khuynh hướng là mình có, nếu mà không chịu suy nghĩ, mà nếu không suy nghĩ như vậy thì không có thâm nhập kinh tạng được. Tự quy pháp đi nguyện chúng ta thâm nhập kinh tạng, phải thâm nhập kinh tạng mới được. Là bởi vì mình không có vỡ cái nghĩa của kinh ra. Ngồi nằm mà suy nghĩ, nằm hồi thì cũng mơ mơ màng màng ngủ à. Là mình không nghe được kiểu cái nghĩa kinh. Nên khi mà đọc kinh rồi vậy đó là mình phải ngồi trang nghiêm là vậy đó quý vị. Là vì thân trang nghiêm thì tâm dễ định. Mà định như vậy mình mới hiểu, mình mới lột được cái ý kinh ra. Chứ quý vị để ý đọc một cuốn kinh mình đọc cái gì? Mình đọc một thanh tịnh, nếu mình ngồi nghe thanh tịnh mình cái ý mình sẽ thấy rõ ràng. Còn nếu mình đọc mà chập chập chừng vào đúng quý vị ha, thì có khi đọc hoài đọc nhớ cái ý kinh. Ai có đọc kinh rồi mới thấy hiểu cái chỗ đó. Nói vậy nó khác với những gì. Vì khi mà tôi học thì nó ra học. Còn cái gì mà niệm Phật thì mình chỉ đứng mình ngồi chỗ nào cũng được. Nó khác nhau lắm. Tôi nói như vậy không có nghĩa là bộ quý vị khó khăn, đừng nghĩ tôi khó, không phải như vậy. Nhưng mà bởi vì khi mình làm cái gì mình nên làm thì nó trộn vẹn quý vị ha. Nó lợi ích. Ví dụ giờ tôi lấy ví dụ thôi, giờ nghe kinh thì nó rắc rối thôi, giờ quý vị chạy xe đi. Tôi lấy thí dụ quý vị chạy xe đi. Thì về chạy xe thì làm sao quý vị? Ngồi cái đàng hoàng hết. Thì lúc chạy xe chỉ biết chạy xe không thôi. Bây giờ anh vừa chạy xe mà vừa nghĩ đến chuyện gì khác đó, thì sao quý vị? Thì sao? Nó dễ bị tai nạn lắm. Nó không nên thân. Đại khái có khi hên thì qua cũng được, cũng tới nơi tới chốn vậy. Nhưng mà cái tỷ lệ tai nạn nhiều. Thấy không? Thành ra mình làm nhiều người khi mà mình đi nghe kinh á, thì đâu đó thì mọi chuyện gì khác, cái giờ đó là giờ nghe kinh. Nghe kinh, biết chuyện nghe kinh không thôi. Mà bây giờ nghe kinh nên mình phải cố gắng, mình suy nghĩ, mình hiểu được cái kinh ha. Rồi sau cái giờ nghe kinh mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mình nên tập những việc gì, cái gì. Nếu mình ngồi nghe kinh thì mình nghĩ đến chuyện nấu ăn. Còn khi nấu ăn thì mình nghĩ đến chuyện nghe kinh thì nó lộn xộn, nó không có thành được cái chuyện trắng. Mà nó lộn như vậy không gọi là định được. Cái định đây, cái định rất là cơ bản, cái định rất là sơ khởi đó ha. Mình làm cái chuyện gì, mình làm chuyện đó thôi thì gọi là định thôi. Cứ bị mai đồ thì cái việc mai như vậy thôi thì gọi là định đó. Mà hãy vừa mai đồ thì nghĩ chuyện đâu đâu thì đâm tay, cái kim đâm vào tay là cái chắc thôi. Thì như vậy không gọi là định. Quý vị hiểu rồi ha. Tôi muốn nói cái thường, cái ví dụ thường nhập để cho quý vị thấy được rằng cái giới, cái định, cái huệ, cái tu của đạo Phật đó không phải là lấy cao xa lên núi lên non gọi là tu, mà hằng ngày mình có thể mình tìm được những chuyện đó hằng ngày nếu mình biết tu. Thí dụ như vậy cho quý vị. Hả? Bằng niệm Phật. Cái bên này nó có vậy, có người có buồn cười. Cái đó thì không phương tiện được. Nếu mà thực sự ra cái gì bằng niệm Phật, người ta niệm hay mình niệm? Cái đó thực sự ra như vậy. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng không đến. Bởi vì khi niệm Phật như vậy thì có khi cũng tốt vậy. Chính có khi mấy chú nhỏ nhỏ, có khi mà nghe kinh học chú mà không thuộc đó, thì mình nhận vào chút ha. Mình hãy nghe đi như vậy, nó thuận đi. Nó nhường nhuyễn trong lòng mình. Thì phương tiện thì được, là khác. Bởi vì niệm Phật như vậy có 6 chữ thì mình nương ra đó, mình giúp tâm. Mình nương ra đó quý vị ha. Rồi có khi ngủ thì cái thần thức mình vẫn còn hoạt động. Rồi khi mình nghe như vậy cũng phương tiện được đi. Vì khi đó mình không có cần sự chú ý. Không cần sự chú ý nhiều, nó chỉ liên lỉ, nó luyện tập. Nó có repetition. Còn khi nghe Pháp thì phải có sự chú ý mới nhớ. Thành ra thần chú thì quý vị, những người học chú mà khó hiểu, khó thuộc, thì cứ nhờ vị nào thuộc chú tụng vô băng á, rồi cứ nghe nghe riết rồi tự nhiên nó thuộc. Tự nhiên nó thuộc, cái phương tiện nó như vậy. Bây giờ nó buồn cười quý vị. Riết là mình sai đây, văn minh quá mức đi. Nhà mình có mất phương tiện thì cái băng nhiều quá, nó làm cho người ta nhức đầu. Nó phương tiện quá quý vị ha. Rồi riết rồi giờ tôi hồi nào giờ hôm qua tôi có cái chuyện buồn cười là có vụ thuyết pháp trên điện thoại. Quý vị biết chuyện đó không? Tôi hôm qua đặt vô cái tình trạng cũng khó xử, tôi đau. Mà hôm qua rồi, rồi sao bây giờ? Họ nói thỉnh đây thẳng đi. Thỉnh đi không được, không được, thôi giờ thuyết pháp trên điện thoại. Họ gọi điện thoại xuống. Rồi họ điện thoại có nó nói về thỉnh thì nói cho bà thuyết pháp về gì đó nói trên điện thoại rồi mình nói chứ cũng buồn cười. Và nói vậy họ trên đó họ cái họ tổ chức sao họ kiểu mà họ gì confirm gì đó thì chưa mình nói như vậy họ thâu băng ra họ loan như vậy nè thì thay vì tôi nói miệng tôi vào trong cái này gì chắc họ để điện thoại vào đây quá mệt đại khái gì tôi thấy thì phải văn minh được riết rồi tu hành riết rồi cũng theo cái văn minh mình chạy nữa mà tôi thấy dễ tôi như vậy mà không tôi ngược đủ hết chứ ủa chứ hả. Hồi xưa thì mình muốn nghe kinh nghe không được, muốn có kinh không có kinh. Hồi đó thì tôi không có kinh để mình đọc mà. Bây giờ muốn kinh gì cũng có hết, muốn gì cũng có mà không tu hiểu đó. Thành ra quý vị cố gắng. Thế một vị hỏi tôi là khi mình nằm như vậy mà nghe kinh, nghe niệm Phật như vậy đó ha, thì có tạo nghiệp hay không? do thực sự do cái tâm niệm của mình nhiều hơn, do cái tâm niệm của mình nghiệp không nhiều, từ do tạo do cái tâm ý mình. Cái nghiệp của quý vị nói chung là nghiệp của đạo Phật đó, quý vị thường thường nói cái nghiệp, nhưng mà biết cái nghiệp sở dĩ chỗ nào có nghiệp không có nghiệp, cái ý mình quyết định có nghiệp hay không, mình làm những cái chuyện gì có tác ý vô tức là có nghiệp. Thành ra cái nghiệp đó, cho mình tưởng là cái hành động phải như vậy, mà cái hành động có tác dụng của ý thức mới tạo thành nghiệp. Ha? Thì tôi biết là thật sự sáng nay mình nghe niệm Phật, tôi thấy nếu trường hợp mình ngồi đó mà nghĩ tầm bậy tầm bạ ha, nằm đó mà nghĩ chuyện lang bang trời ơi khỏi không á, thì nhìn nghe niệm Phật tốt hơn, nghe niệm Phật tốt hơn. Ví dụ như vậy mình vẫn đỡ được cái chuyện mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, thì thay vì mình huân tập những cái chuyện mà tầm bậy thì mình huân tập cái niệm Phật tốt có gì đâu. Nhưng mà khi đó cái dụng ý của chuyện đó là chỉ nghe cái niệm Phật thôi, chỉ điều cái tâm mình theo cái tâm Phật, nương theo cái tiếng niệm Phật thôi ha. Còn hồi nãy thì như chúng nói dụ bằng chức pháp, gia pháp là bởi vì hai cái nó khác nhau. Bởi vì rục trận Di Đà có Nam Mô Di Đà Phật, có nhiêu đó thôi, mình cứ nương mà theo mình đi. Còn thuyết pháp thì nhắc cái nhiều chuyện, mà hãy quý vị mình ngồi mà cứ mơ mơ màng màng thì là nghe nghe không nhớ. Hai cái nó khác nhau đó ha. Vậy thì quý vị nào mà phương tiện để khác tôi nghĩ được.
Thầy trong cái thân tâm cao đó là phá cái ngã, mà theo cái thông thường đó là con người phải có cái tính tự trọng, thì như vậy làm thế nào để con dung hòa cái tư tưởng là phá cái ngã, cái tính tự trọng mà không được tự trọng, tức là mình tự trọng.
Có vị hỏi tôi rằng phá cái ngã, có người nói là cái ngã rồi nói là cái tự trọng. Cái tự trọng, cái khái niệm về tự trọng á, ở đây quý vị về nhiều quá ha, nó khác là chắc là quý vị nên hỏi nhắn. Cái tự trọng đó quý vị, trong cái thế gian này đó, thực sự nếu mình thấy rằng cái tự trọng tôi không hiểu theo cái nghĩa nào, nếu mà cái phá cái ngã ở đây á, nói cái ngã này là cái ngã cá nhân mình, cái small self, cái selfish, cái ngã nhỏ đó. Chứ còn tôi riêng tôi thấy không có cái gì hợp với, không có gì nó trái trái ngược với cái tự trọng hết á. Bởi vì như vậy phải nhìn thấy hai cái chỗ này. Thường thường cái người thiếu tự trọng là cái người họ không làm gì, họ không có nghĩ tới chuyện gì hết, họ không có để ý những chuyện mà lễ nghi luôn, nếu họ làm họ không khe gì hết á, không nè. Nhưng mà cái không khe như vậy là cái dụng đích của họ làm là vì họ, là vì họ. Thí dụ trường hợp như vậy, à, tôi làm gì tôi không tự trọng là bởi vì họ trách mình như vậy, tức là họ làm mà mình họ không có để ý tới người khác, họ chỉ nghĩ tới mình thôi, là không tự trọng. Còn nếu mà phá ngã rồi thì đâu còn cái chuyện mà không tự trọng nữa. Cái ngã nó không còn cái chỗ, cái căn bản để mà tạo ra cái không tự trọng không còn nữa. Thấy không? Đâu có gì đâu khác. Chắc là quý vị nên nghĩ ha. Bởi vì trong chúng hội của nhiều khi nhân viên dự lâu không được. Giờ quý vị kéo chân ra cho nó thoải mái rồi mình nhìn Phật hồi hướng. Quý vị tưởng rằng mình khó chết chứ thực sự dễ lắm, dễ chết lắm, dễ lắm chứ được. Tôi chết đi để mà sống lại, mình phải chết để mà mình sống. Là bởi vì quý vị nghĩ thì sao? Tôi lấy ví dụ con Nga hồi 5 tuổi phải chết để có con Nga 6 tuổi, con Nga 6 tuổi phải chết để có con Nga 7 tuổi, có phải không nè? Phải chết mới sống, ở trong nhà thiền gọi là tuyệt hậu tái tôn. phải chết mới sống được. Nếu mà một bà cụ A hồi nào bây giờ buôn bán rồi nói đầu đông nói đầu tây làm nên là bà chết mới bước vào đạo Phật được. Phải chết mới được, quý vị học chết không được. Có phải vậy không? Bởi vì nếu mà quý vị hồi trước khi Phật đi làm đi Pháp đi Trang cũng làm gì làm này khác như vậy. Nhưng mà khi mà bỏ vào trong đạo Phật thì quý vị bước vào trong đạo Phật cái gì? Tức là phải đoạn tuyệt, phải từ bỏ cuộc sống cũ. Mặc dù thân tướng đại mình còn nhưng mà tâm đã chết rồi, tâm ác đã chết rồi. Phải chết mới được, phải chết mới được cái gì? Thành thử ra cái chuyện chết đó là chuyện không cần, phải không? Đó là cái pháp thân. Còn cái thân tướng đại mình thì làm sao không chết? Mình già từ phút từ giây quý vị. Các cụ đâu có ngờ là tóc mình bạc đâu, có phải không? Rồi một sáng lâu lâu rồi gỡ cái đầu thấy tóc bạc, tức là nó đâu phải bạc một ngày một buổi, rồi tôi từ từ chút, phải không? Tức là ngày hôm qua đó chúng ta sống, rồi chúng ta chết thì có ngày hôm nay. Bởi vì cái tế bào nó thay đổi từ phút từ giây, cái cơ thể mình nó thay đổi phải chết từ giây. Vậy thì cái chết đó nó mới sợ. Nó đến từ từ, quý vị thấy con rắn nó bò từ từ, nó che nó ẩn mình không thấy á, thì nó cắn mình chết rồi. Cái đó mình mới sợ, phải không? Tại sao mình không sợ cái đó, mình sợ chuyện nó đắt nhà mới. Tôi nói thật với quý vị á, cái này tôi nói hoài, mỗi đêm khi mà tôi, cái lúc mà cuối cùng trước khi tôi lên giường tôi nằm với quý vị, là tôi ngồi thiền tôi quán được cái chết. Cái đối tượng quán tôi là chết. Bao giờ cũng vậy. Thì cuối ngày mà. Vậy thì sáng bởi vì như vậy mới sướng mới vui. Nằm ngủ và cái nghiệp nên nợ nần quan cái thế gian rồi chúng ta hành cái. Chết thì cái nằm thẳng bon, không có lắc, không có thắc mắc, không có nối tiếp, không có gì hết á. Đã rồi giả khi không chết sáng hôm sau dậy mình sống, sống được ngày rồi. Thì anh thử không? Hai thức dậy miệng miếng cười 24 giờ tính thôi. Có vậy mới cười được, bởi vì mình tính chết rồi mình sống mới vui được, quý vị thấy không? Chứ còn không thôi vậy cằn nhằn mới thôi, trời ơi một ngày cực khổ, bực đổi. Thì chúng ta cái đó mới quan trọng. Cái thứ hai đứng về mặt giáo lý thế gian mà nói đó, thì những cái người tu đạo Phật đó, quý vị, mình sẽ không băn khoăn, không băn khoăn. Hồi xưa đó có hai cái câu thơ mà khi tôi đi đám ma tôi hay thường tụng. Bây giờ cách cái gì? Con câu là nhân tình đợi điểu đồng lâm tán, đại hạn lai thời các trượng phi. Nhân tình đợi điểu đồng lâm tán là tình người ta đó quý vị, giống như chim nhỉ, cùng đậu trong cái cành. Hả? Đại hạn lai thời các trượng phi, cái chừng mà cái hạn nó tới đó quý vị, thì mỗi con bay một nẻo. Quý vị nghĩ đến một con bay một nẻo. Vậy thì cái nghiệp lực của chúng ta đó quý vị, mình không biết được. Nếu quý vị tu á, người tu á, thì có thể mình biết được, hoặc là có thể mình chặn được. Còn như chúng ta đó, mình còn phần thu. Vậy thì mình, cái việc mình tu đi rồi, nó tới đâu nó tới. Quý vị thấy tại sao mà có những chuyện mình không thể tưởng tượng là cái nghiệp lực chúng thôi. Tại sao mà cùng chiếc máy bay rớt xuống mà có người còn sống kẻ chết? Cũng vậy thôi, có ai hơn ai đâu, có ai mà thần có ai có phép tắc gì đâu, phải không? Vậy thì mình thấy kinh nghiệm cái chuyện đó, tôi bị những chuyện thiên tai, chuyện lục á, chuyện đó chuyện bình thường thôi. Hồi nào cứ dẫn như vậy, hồi nào cứ dẫn như vậy thôi. Nghe động đất thì sợ, chứ bởi vì mình thấy động đất á là một chuyện, còn nổ thiếu gì chỗ để mà nhìn không nổ ra, nhà sập biết chừng nào nó không sập, xe cộ vậy thì cái chuyện mà ta yêu chúng sanh đó quý vị, mình sanh ra cái thân ta bà này đó là mình đấu đầu hàng trăm hàng ngàn hàng triệu cái bất chấp cái nghiệp lực mà chúng sanh tạo ra tám đủ thứ tội ấy, thì đủ thứ nghiệp lực chờ mình thôi. Thì vậy thì mình cái niềm tin Phật tử đó quý vị thì sao, đừng băn khoăn. Cứ thành tâm mà tự nguyện, cứ diệt những cái lòng mình, cứ niệm văn cho anh, cứ tu đi. Rồi giả sử nó tới, thì sao quý vị? Nghiệp lực của mình. đời sống này có gì vui đâu, phải không? Vui là vui lượng, vui là vui vượng cả mà vậy thôi. Chứ còn thực sự ra mình cái người tu hành chân chánh đó quý vị, nếu thật sự riêng tôi thì tôi thấy là bỏ cái thân này chắc là tôi xuống rồi. Bởi vì cái thân tứ đại này dù gì mấy gì nữa thì cũng đau, cũng ớn, cũng muốn, cũng đủ thứ hết trơn. Vậy thì sanh về tịnh độ rồi thì chuyện gì cũng được quý vị, phải không? Sợ mình không tin á thì mình sợ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải thấy như vậy nè quý vị, cái chuyện mà chết chóc thì mình thật sự ai cũng chết, thì sanh ra đã mang cái bản tiêu hình trước mắt quý vị tưởng sao, chứ thật sự tôi thấy rõ ràng mình đã có cái bản tiêu hình, phải không? Bây giờ quý vị giả sử quý vị tưởng tượng cho coi cái người nào mà giờ cái người đó họ ở ngoài họ làm sao chứ, bây giờ họ làm gì mà tòa tuyên án là tử hình ha, mà không có định ngày án treo. Cứ bị tưởng tượng ha, mình tưởng tượng những người đó bị án tử hình mà nói chi mà tử hình là tháng sau bị treo cổ, tháng sau bị châm điện thì còn ấy, còn này tử hình mà án treo, biết mình chết, chết trong tù đó mà biết mình chết thì biết ngày nào. Bây giờ cái người đó bị cho tiền cho bạc, kêu đi coi hát, kêu đi chơi, người có ham cũng có vui vẻ gì không quý vị, có vui không? Thôi đừng nói hồi nhỏ, tôi giỡn hồi nhỏ tôi làm gì mà ông thầy tôi đánh nha, ông phạt mà ông chưa đánh thôi, ông ra để đó chút người đánh phá rồi quý vị, mà ông nói chút người đánh vậy thì chút nữa từ cái đó chút nữa không biết chút nào, cứ trong cứ hồi hộp, thấy ông ra cũng sợ, thấy ông làm cũng sợ. Vậy thì mình chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng vậy thôi, có phải không? Cái ngục là cái ngục nên ngục xa bà hả, còn cái án tử hình không biết chuyện nào xử, không biết chuyện nào mình đặt khỏi, không biết. Vậy thì riêng chúng ta thì cứ bình tâm mà thôi, sống một ngày cho ra một ngày, một phút cho ra một phút, đừng có chạy theo nghiệp ha, dừng nghiệp lại rồi giả sử cái con quỷ vô thường nó tới á thì sao quý vị? Nếu có giỏi lắm thì nói là nào ông đợi tôi xíu, tôi tắm rửa tôi sạch để tôi nhìn thật tôi đi, nếu có nói chăng là nói như vậy thôi, chứ mình năn nỉ cũng không được quý vị, được không? Không được, mua chuộc cũng không được. Vậy thì lúc đó mình cũng mang cái nghiệp lực của mình đi thôi. Biết bao nhiêu người họ ra đi trong sự vui vẻ, biết bao nhiêu người tu sĩ á họ ra đi trong sự bình thản. Vậy thì mình cũng sợ rồi, cái đó là nói qua tệ, nó cái chết, còn bây giờ mình không chết đâu. Ngài Hư Vân Hòa Thượng, tôi đang xin tiền của thầy nhất lượng ra, thầy nhất lượng tôi nói tôi kinh của nó ra, thầy nhất lượng để coi. Bởi vì nếu người đọc thấy có những chuyện mình tu thì mình bị cái nặng trong cái tấm gì thì chưa cả cái gì. Nhà Hư Vân Hòa Thượng lúc mà chiến tranh mà nhập cho quý vị thì ngài cũng biết chuyện đó chứ. Thì khi mà dội bom á, đã chùa quý vị á, dội bom mình dạy nó dội bom mấy ba giờ cái dội bom chùa đó, thì làm sao bây giờ thì ngài nói rằng bây giờ thì khi đó chỉ có cái nhãn trai như vậy thì có mình nhất tâm, mình nhất tâm thì ngồi mình quát thì đấy thì nó vậy không. Thì trong khi đại chúng mà làm sao bây giờ quý vị thấy mình bây giờ nếu mình nghe dội bom thì mình lo mình chạy, mình lo mình đào hầm trú ẩn gì nọ gì, thì ngài khuyên đại chúng là cái ngồi tấm từ bi và ngài lên chính điện để ngồi của mình. Thì thật sự như quý vị cái nghiệp lực thứ ba đi ra dội bom dội ngay chùa mà hai trái nở rất nhiều chùa không nổi, không nổi mà đó là cách chùa bên xa nó nổ chết cả một cái xóm. Vậy thì mình thấy cái sức quán, cái sức tu của quý vị nó cản cái nghiệp nhiều lắm, nó cản cái nghiệp nhiều lắm. Mà mình bởi vì mình tu á, mình nghiệp được cái nghiệp, bớt được cái nghiệp, mình sanh ra có nghiệp là cái gì, như mình tu mình trả cái nghiệp. Ví dụ như là hồi trước tôi mang nợ còn cụ Hợi ha, rồi năm nay cũng như tới cái nhà đó phải mang nợ chửi, hồi trước tôi chửi tụi, bây giờ tôi phải chịu cái nợ thì tôi chửi lại, phải không nè? À nhưng mà tôi trước này tôi tu mình biết cái đạo Phật thì tôi thì bữa đó tôi chửi gì đâu phải có nguyên nhân, phải không nè? Có nguyên nhân thì bữa đó thì tạo cái gì đó tôi đi đụng bụng cái, ví dụ vậy. Mà cái áo cũng dơ cũng bẩn này cũng quen cũng mắng rồi, tức là mình tạo nguyên nhân, mình phải khiến có cái duyên gì để chúng ta chửi mình, Vậy thì nhưng mà tôi biết là mình tu mình lỗi, nhưng mà tôi biết nhận lỗi của mình, tôi năng nghĩ phụ quan nghĩ một cái. Thì thay vì nếu cái người bình phàm phu không tu á, họ nói chút bà là làm gì dữ vậy, thì bà phụ kia có lý do để chửi. Còn người tu mình biết chặn như thế nào, thành ra bắt qua buồn thì chút lĩnh vậy thôi. Thế nhưng mình chặn cái nghiệp mình là cái gì, mình bớt cái nghiệp nhiều lắm. Như vậy thì tôi khuyên quý vị nói như vậy đó để chi vậy, để cho thấy rằng cái quan trọng là mình tu quý vị, cứ tu rồi nặng tay để qua khỏi, nặng tay để qua khỏi hết á. Còn nếu mà cái nghiệp lực như nãy tôi nói đó, cái nghiệp nặng nó biến thành nghiệp nhẹ ha, thay vì tới đó chết. Ví dụ như là cái nghiệp lực mình định tới cái lúc đó mình chết, ví dụ như vậy, thì bất quá là mất tiền mất bạc bệnh hoạn chút đỉnh, thì mình thấy cái tôi thấy rất là nhiều, tôi thấy rất là nhiều. Thì quý vị cũng mong rằng quý vị tinh tấn mình, con mắt mình không có thấy được hết cái nghiệp của mình đâu. Quý vị cứ tu riết thì quý vị sẽ có cảm giác, có khi mình thấy được là ai khác, mình thấy ngộ ngộ, mình không biết nó là cái gì, nhưng mà mình biết được sơ sơ để thấy có cảm giác gì đó. Thành ra tôi mong rằng quý vị cứ tinh tấn với việc tôi phải thấy như vậy. Trong cái may của cái người ha, thấy cái may đó, ví dụ trường hợp một cái người tu hành mà không phát tính số, ai nói may với tôi nói là bởi vì chắc gì tính số được tục tương đối, tám người chắc gì tục tương đối ha. Rồi cái rủi, cái người đau tu hành sao đau bệnh hoài, họ nói rủi tôi đã thật chính rồi, họ tôi làm cái chuyện người trước tuổi đau sao ra tôi đau hoài. Mà riêng câu thì tôi thấy nó là cái may, đã cho nó rồi, đã chắc được kiếp trước tôi.